là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật mùng 5 tháng 4 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Iran tuyên bố có thể thực hiện lại các hoạt động hạt nhân hiện nay. Phiến quân Houthi giành được thắng lợi ở Yemen và Kenya thưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát tại trường Đại học Garissa.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Corbin tường trình về sự thay đổi trong nhu cầu xuất khẩu lúa mì của giới trung lưu ở châu Á. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Iran tuyên bố là Tehran có thể quay lại với những hoạt động hạt nhân ở mức hiện nay nếu các nước Tây phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà theo lịch trình sẽ được đúc kết vào tháng 6. Ông Javad Zarif tuyên bố như vậy ngày hôm qua trên đài truyền hình nhà nước Iran. Ông cũng cho biết là phía Iran đã nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc thương thuyết ở Lausanne hồi tuần trước là hãy ngưng dùng chữ tháo gỡ và tạm ngưng khi nói tới việc chấm dứt những biện pháp chế tài một khi Iran tuân thủ thỏa hiệp. Ông nói rằng những chữ đó dễ gây ra ngộ nhận và theo thỏa thuận hiện nay thì mọi biện pháp chế tài sẽ được chấm dứt. Ngoại trưởng Zarif nói rằng vào lúc và vào ngày mà cơ quan nguyên tử năng quốc tế xác nhận Iran tuân hành thỏa thuận hạt nhân thì Hoa Kỳ sẽ phải chấm dứt tất cả các biện pháp chế tài kinh tế và tài chính chống lại Iran. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Bảy nói rằng thỏa thuận khung về hạt nhân với Iran là một thỏa thuận tốt đã đạt được nhờ những hoạt động ngoại giao cứng rắn và có nguyên tắc. Trong bài diễn văn hàng tuần, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Iran đã đồng ý không tồn trữ những vật liệu cần thiết để chế bom hạt nhân. Ông nêu ra rằng các thanh sát viên quốc tế sẽ có quyền tiếp cận trước đây chưa từng có đối với chương trình hạt nhân của Iran, bởi vì Iran sẽ đối mặt với những cuộc kiểm tra nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani thì nói rằng thỏa thuận khung đạt được với các đại cường thế giới sẽ bảo vệ quyền hạt nhân của Iran và mang lại kết quả là các biện pháp chế tài quốc tế được dỡ bỏ. Phiến quân Houthi ở Yemen ngày hôm nay giành được thắng lợi tại thành phố Aden ở miền Nam, bất chấp chiến dịch không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo. Hãng thông tấn Pháp cho biết phiến quân đã chiếm các trụ sở chính quyền tỉnh, kể cả dinh tỉnh trưởng trong quận Mualla của thành phố Aden. Nga và Ủy ban Hòm thuật tử quốc tế muốn Ả Rập Xê Út tạm ngừng chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi để đưa vật phẩm cứu trợ tới tay thường dân và di tản người nước ngoài. Kêu gọi của Nga được đưa ra tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga yêu cầu triệu tập. Một sơ thảo đề nghị của Nga đòi thực hiện những vụ tạm ngưng không kích có tính chất định kỳ và bắt buộc. Tại Geneva, Hội Hồng thuật tử quốc tế cũng kêu gọi ngưng ngay những hành động thù địch và họ cho biết ba chuyến hàng cứu trợ của hội đã bị chặn lại. Người giữ chức chủ tịch của Hội đồng Bảo an là Đại sứ Jordan tại Liên Hiệp Quốc, bà Dina Kawa cho biết các thành viên của Hội đồng Bảo an hy vọng đạt được một quyết định về nghị quyết do Nga bảo trợ trước ngày thứ Hai. Một liên minh Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện nhiều vụ không kích nhắm vào phiến quân Houthi ở Yemen trong hơn một tuần nay. Những vụ không kích tiếp diễn ngày hôm qua nhắm vào các vị trí phiến quân ở thủ đô Sanaa. Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ông Vladimir Safronkov nói với Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên rằng một vụ tạm ngưng giao tranh sẽ có ích cho sự ra đi an toàn của các nhà ngoại giao và những thường dân tìm cách chạy trốn cuộc xung đột. Phó đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc, ông Peter Wilson, đã bày tỏ hối tiếc về thương vong của thường dân, nhưng ông cho biết là Anh Quốc tiếp tục ủng hộ Liên minh Ả Rập. Ông nói rằng những vụ không kích được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp của Tổng thống Abu Rabbo Mansour Hadi, là người bị lật đổ hồi tháng Giêng và đã rời khỏi Yemen hồi tuần trước. Các số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy 519 người đã thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương ở Yemen trong hai tuần qua, nhưng không rõ trong đó có bao nhiêu chiến binh. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua cảnh báo công dân Mỹ chớ du hành tới Yemen vì những hoạt động của quân khủng bố và rối loạn xã hội tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho sự an toàn của khách du hành. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Dân chúng Kenya ngày hôm nay dành các buổi lễ phục sinh để tưởng niệm 148 nạn nhân của vụ thảm sát do nhóm hiếu chiến Al-Shabaab thực hiện hôm thứ Năm. Các buổi lễ được cử hành trên khắp nước để truy điệu những người bị giết hại tại trường Đại học Garissa. Trong khi đó, người đứng đầu ngành an ninh của Kenya đã lên tiếng bênh vực cho sự ứng phó của lực lượng đặc biệt đối với vụ tấn công. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì lực lượng đặc biệt đã mất hơn 7 giờ đồng hồ để tới nơi xảy ra vụ thảm sát sau khi đáp máy bay từ thủ đô Nairobi, nhiều giờ sau khi các nhân viên an ninh khác chiến đấu chống lại những kẻ tấn công. Tin tức cho biết một số nhà báo lái xe trên quãng đường 365 km từ Nairobi tới Garissa đã tới nơi trước các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt. Một số nhật báo Kenya ngày hôm nay đã mạnh mẽ phê phán sự ứng phó của chính phủ. Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ Kenya cho biết một trong các tay súng của Al-Shabaab thực hiện vụ thảm sát là con trai của một viên chức chính phủ. Ông Mwenda Njoka, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ, nói rằng Abdi Rahim Abdullahi là một trong bốn kẻ tấn công tự sát và trước đó viên chức chính phủ đó đã báo cáo với nhà chức trách là con trai của ông bị mất tích. Ngày hôm qua, Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta kêu gọi dân chúng đoàn kết sau vụ thảm sát của Al-Shabaab là nhóm thường nhắm tấn công những người theo đạo Cơ Đốc. Người Cơ Đốc giáo chiếm khoảng 83% dân số Kenya. Trong một bài diễn văn truyền hình, Tổng thống Kenyatta tuyên bố thời gian để tang 3 ngày trên cả nước và ông kêu gọi dân chúng bảo vệ nền hòa bình và sự ổn định của đất nước. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông tin Hồi giáo là một tôn giáo của hòa bình và khoan dung. Một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho biết phiến quân Hồi giáo đang kiểm soát hầu hết một trại tị nạn của người Palestine ở ngoại ô thủ đô Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày thứ Bảy nói rằng chiến binh của nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra là chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria đã kiểm soát 90% trại tị nạn Yarmouk sau khi bắt tay nhau để chiến đấu chống lại những dân quân Hồi giáo, trong đó có một nhóm dân quân người Syria và người Palestine chống đối chính phủ Syria. Bên cạnh những vụ chạm súng, thì các giới chức Liên Hiệp Quốc cho biết trại tị nạn có khoảng 18.000 thường dân này, trong đó có nhiều trẻ em, còn bị các lực lượng của Syria pháo kích. Hoa Kỳ hôm thứ Bảy lên án những vụ tấn công nhắm vào trại Yarmouk và nói rằng những hành động của nhà nước Hồi giáo và đồng minh của họ là mối nguy hiểm hết sức lớn đối với những thường dân vốn đã bị vây hãm từ 2 năm nay và bị thiếu thốn lương thực, thuốc men và những nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ còn lên án những vụ tấn công khác gây nguy hiểm cho thường dân Syria. Bộ này nói rằng những người vô tội tiếp tục chịu đau khổ vì chế độ Assad và những nhóm cực đoan bạo động. Washington ước tính những vụ giao tranh mới đây giữa các lực lượng chính phủ Syria với liên minh các nhóm hiếu chiến Hồi giáo đã giết chết hơn 100 thường dân và làm khoảng 30.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. The Voice of America,
VOA. Một chiếc máy bay trực thăng rơi ở ngoại ô thủ đô của Malaysia hồi tối thứ Bảy giết chết tất cả 6 người trên máy bay, trong đó có một nhà lập pháp từng làm đại sứ tại Mỹ. Những người mục kích cho biết chiếc máy bay đã phát nổ trên không trước khi rơi xuống đất ở thị trấn Semin ở bên ngoài Kuala Lumpur trong lúc trở về từ thành phố Kuantan ở miền Bắc. Đại biểu Quốc hội Jamaluddin Jaziz là cựu đại sứ Malaysia tại Washington từ năm 2009 đến năm 2012, nằm trong số những người trên máy bay. Trong số các nạn nhân còn có một viên phụ tá của Thủ tướng Najib Razak. Bộ Giao thông Malaysia cho biết xác của tất cả 6 người này đã được thu hồi. Các giới chức nói rằng nguyên do máy bay rơi đang được điều tra. Những người Cơ Đốc giáo trên khắp thế giới ngày hôm nay mừng lễ Phục sinh là một ngày lễ trọng đại mà họ tin là ngày đánh dấu sự sống lại của Chúa Giê-xu 3 ngày sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhiều người Cơ Đốc giáo, trong đó có những người theo đạo Công giáo và đạo Tin lành, đến nhà thờ dự lễ Phục sinh, cho dù họ ít khi tới nhà thờ vào những ngày Chủ nhật khác trong năm. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 mừng ngày lễ trọng này với một thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Hồi tối hôm qua, hàng vạn người đã tụ tập tại Jerusalem gần nhà thờ trên núi, là nơi mà nhiều người Cơ Đốc giáo tin là nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh và mai táng. Những người chính thống giáo phương Đông sẽ mừng lễ Phục sinh vào tuần sau. Theo truyền thông của nhà nước Cuba, thì cựu chủ tịch Fidel Castro đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong hơn một năm. Bốn bức ảnh được đưa lên mạng cho thấy ông Fidel Castro, 88 tuổi, ngồi trong một chiếc xe, đưa tay qua cửa xe để bắt tay những người ủng hộ đến từ Venezuela. Chỉ có một bên mặt của Fidel Castro là thấy được, ẩn dưới một chiếc mũ bóng chày và bộ râu đặc thù của ông. Truyền thông của Cuba cho biết việc này sẽ ra hôm thứ Hai, nhưng họ không giải thích tại sao đã qua nhiều ngày trước khi bức ảnh được công bố.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, giới trung lưu ngày càng đông tại châu Á đang kích thích nhu cầu về các loại lúa gạo, nhất là thực phẩm làm bằng lúa mì. Nhu cầu gia tăng là một hậu quả của những thay đổi về khẩu vị và khẩu phần trong bộ phận này của nền kinh tế châu Á và đánh dấu một lợi thế cho những nước xuất khẩu lúa mì như Australia và Hoa Kỳ. Một cuộc phân tích mới đây cho thấy nhu cầu về thực phẩm làm bằng lúa mạch sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới, đề ra những thách thức cho công nghiệp thực phẩm toàn cầu. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Ron Corbin ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nói, đến năm 2030, 2/3 trong giới trung lưu toàn cầu, tức là 3,3 tỷ người, sẽ sống ở châu Á với Trung Quốc chiếm phần lớn nhất so với 1,8 tỷ người hiện nay. Những thay đổi chính đã bén mùi trong công nghiệp thực phẩm. Thu nhập cao hơn đem lại cho giới trung lưu đang tăng trưởng những chọn lựa lớn hơn từ những thực phẩm chủ lực như gạo và một sự gia tăng lớn về nhu cầu đối với các thực phẩm làm bằng lúa mì diễn ra vào lúc nhu cầu về gạo dường như không thay đổi tính theo đầu người. Ông Greg Harvey, người Úc, giám đốc điều hành nhà máy xây lúa mì có trụ sở ở Singapore, là tập đoàn Interflour, cho biết triển vọng rất tốt đẹp cho lúa mì và các thực phẩm làm bằng các loại hạt ở khắp châu Á.
Khi ta có thành phần trung lưu gia tăng, với thu nhập có thể sử dụng ở mức cao dành cho các loại thực phẩm làm bằng hạt, thêm chất protein từ thịt đỏ và các sản phẩm làm bằng sữa. Và giới trung lưu ở châu Á ước tính sẽ tăng lên 6 lần trong 20 năm sắp tới. Và tại châu Phi và Trung Đông, con số đó sẽ tăng 1,5 lần lên đến 2 lần trong 20 năm sắp tới.
Thay đổi trong mô hình tiêu thụ thấy rõ ở các thương xá và siêu thị. Ông Nick Wright-Mayer, Phó Chủ tịch Tập đoàn Bán lẻ Thực phẩm Trung ương Thái Lan, nói những thay đổi về khẩu vị rất rõ ràng vào lúc nhu cầu tăng thêm về điều ông gọi là thực phẩm Tây phương hóa.
Bánh mì là một trong các yếu tố chủ chốt. Chúng tôi bán rất nhiều bánh mì làm bằng bột chua ngày hôm nay, và đa số người dân Á Châu rất thích cái vị của loại bánh này. Trong lò bánh, ngay cả loại bánh mì đặc biệt sử dụng các loại bột mì khác nhau của Áo, bột mì tím, bột mì Nhật, một nhu cầu lớn về bột mì cũng như các hỗn hợp bánh mì.
Dự báo mới nhất của Hội đồng Lúa gạo Quốc tế dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu sẽ tăng lên tới 719 triệu tấn trong năm tài khoá 2014-2015. Australia là nước đứng đầu về xuất khẩu lúa mì qua châu Á, với sự cạnh tranh từ phía Hoa Kỳ, Canada và các nước thuộc vùng Hắc Hải, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Theo dự báo thường niên công bố vào tháng 3 năm nay, Cục Nông nghiệp và Kinh tế Tài nguyên và Khoa học, còn gọi tắt là ABARES, dự báo sản lượng lúa gạo và hạt dầu sẽ tăng trong vòng 4 năm tới, lên tới 42 triệu tấn. Thu hoạch lúa mì toàn quốc hiện giờ có phần chắc sẽ cao trên 24 triệu tấn, với 18 triệu tấn trị giá 4,5 tỷ đô la để xuất khẩu. Ông Ron Story, cố vấn làm việc cho cơ quan dự báo thu hoạch Australia, nói khẩu vị thực phẩm thay đổi đang đẩy mạnh nhu cầu.
Sự chuyển biến từ bát cơm qua thịt gà và thịt heo và thêm những sản phẩm làm bằng sữa là điều đang diễn ra, và điều đó dường như là nguyên do thúc đẩy nhu cầu. Một trong những vấn đề thực thụ từ phía cung ứng là khả năng của các nguồn sản xuất hạt khác nhau có thể đáp lại nhu cầu đó trong thời kỳ từ 10 đến 20 năm sắp tới.
Những nhà buôn lúa mì nói rằng lượng xuất khẩu của Australia sẽ không đáp ứng được nhu cầu gia tăng, mở đường cho số bán tăng thêm từ khu vực Biển Đen qua châu Á. Hiện tại ở châu Á, mì chiếm một phần chủ yếu trong thị trường lúa mì đã xay, nhất là tại những vùng như Indonesia, nhưng bánh mì lại là khu vực tăng trưởng nhanh nhất. Tại Trung Quốc, lượng nhập khẩu hạt thô đang nhắm mục tiêu vào nhu cầu gia tăng về lúa mạch để sản xuất bia. Số bán hạt để nuôi gia súc cho Trung Quốc cũng gia tăng cho công nghiệp thịt. Công nghiệp xuất khẩu lúa mì của Australia đã được khai phóng năm 2008, khiến các nhà xuất khẩu lúa mì cá thể có nhiều khả năng hơn nhắm mục tiêu vào nhu cầu thị trường thay đổi ở châu Á, theo bà Rosemary Richards trong Ban Quản trị Hiệp hội Xuất khẩu Lúa gạo Australia.
Chẳng hạn như Indonesia là thị trường lúa mì lớn nhất của Australia, trước khi từng có từ 6 đến 10 nhà máy xay chính ở thị trường đó. Hiện nay, tôi nghĩ có đến 160 nhà máy xay, vì thế thị trường trở nên manh mún hơn. Có nhiều khách hàng hơn, có những khách hàng mới. Do đó, trong khi công nghiệp của chúng ta thay đổi về mặt được khai phóng và có thêm các nhà xuất khẩu hoạt động trên thị trường, thì về phía khách hàng của chúng ta cũng thế.
Tại châu Á, những mô hình tiêu thụ thay đổi đang phản ánh trong các công nghiệp chế biến thực phẩm. Vào lúc các nhà máy xay và các hãng sản xuất thực phẩm có biện pháp thích nghi, hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu về thực phẩm của các tầng lớp trung lưu đang biến đổi và gia tăng.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
Mylan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
Mylan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
Mylan, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, Mylan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy. Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means they became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like Luke's. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy, nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ.
Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right?
Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói,
Đúng thế. Tùy theo giọng nói của cô. Okay. Here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars? Or test drive this one now? Okay. Đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind. The red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe. Xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba. Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different. Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không?
My Lan, only if you are always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi. Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better. Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp. Yeah, let's test drive all three. Hay quá. Chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì. The Honda Civic is best. Let's get it. Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất. Nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi. So, what are you going to do now? Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. Nghĩa là, tôi không quyết định được. I understand. You must consider the price as well as the quality of the car. Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh. Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item. Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi. Now you are smart. Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô. I like the Honda Civic, but as you said, you need to look at your budget, then make your decision. Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me. Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan. You'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi, Mylan. Ngày mai cô sẽ biết. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Green with envy, nghĩa là ghen tức, và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon
Xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Dân chúng Kenya ngày hôm nay dành các buổi lễ phục sinh để tưởng niệm 148 nạn nhân của vụ thảm sát do nhóm hiếu chiến Al-Shabaab thực hiện hôm thứ Năm. Các buổi lễ được cử hành trên khắp nước để truy điệu những người bị giết hại tại trường Đại học Garissa. Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ Kenya cho biết một trong các tay súng của Al-Shabaab thực hiện vụ thảm sát chính là con trai của một viên chức chính phủ. Ông Mwenda Njoka, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Kenya, nói rằng Abdirahim Abdullahi là một trong bốn kẻ tấn công tự sát, và trước đó viên chức chính phủ đó đã báo cáo với nhà chức trách là con trai ông bị mất tích. Ngoại trưởng của Iran tuyên bố là Tehran có thể quay lại với những hoạt động hạt nhân ở mức hiện nay nếu các nước Tây phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà theo lịch trình sẽ được đúc kết vào tháng 6. Ông Javad Zarif đã tuyên bố như vậy ngày hôm qua trên đài truyền hình nhà nước Iran. Ngoại trưởng Zarif nói rằng vào ngày và vào lúc mà cơ quan nguyên tử năng quốc tế xác nhận Iran tuân hành thỏa thuận hạt nhân, thì Hoa Kỳ sẽ phải chấm dứt tất cả các biện pháp chế tài kinh tế và tài chính chống lại Iran. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Bảy nói rằng thỏa thuận khung về hạt nhân với Iran là một thỏa thuận tốt đã đạt được nhờ những hoạt động ngoại giao cứng rắn và có nguyên tắc. Phiến quân Houthi ở Yemen ngày hôm nay giành được thắng lợi tại thành phố Aden ở miền Nam, bất chấp chiến dịch không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo. Hãng thông tấn Pháp cho biết phiến quân đã chiếm các trụ sở chính quyền tỉnh, kể cả dinh tỉnh trưởng trong quận Muala của thành phố Aden. Nga cùng với Ủy ban Hồng thư tử quốc tế muốn Ả Rập Xê Út tạm ngừng chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi để có thể đưa vật phẩm cứu trợ tới tay thường dân và di tản người nước ngoài. Kêu gọi của Nga được đưa ra tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga yêu cầu triệu tập. Một sơ thảo đề nghị của Nga đòi thực hiện nhiệm vụ tạm ngưng không kích có tính chất định kỳ và bắt buộc. Tại Geneva, Hồng thập tự cũng kêu gọi ngưng ngay những hành động thù địch và cho biết có 3 chuyến hàng cứu trợ của hội đã bị chặn. Một chiếc máy bay trực thăng rơi ở ngoài ô thủ đô của Malaysia hồi tối thứ Bảy giết chết tất cả 6 người trên máy bay, trong đó có một nhà lập pháp từng làm đại sứ tại Mỹ. Những người mục kích cho biết chiếc máy bay phát nổ trên không trước khi rơi xuống đất ở thị trấn Semni bên ngoài Kuala Lumpur trong lúc trở về từ thành phố Kuantan ở miền Bắc. Các giới chức nói rằng nguyên do máy bay rơi đang được điều tra. Những người cơ đốc giáo trên khắp thế giới ngày hôm nay mừng lễ Phục sinh là một ngày lễ trọng đại mà họ tin là ngày đánh dấu sự sống lại của Chúa Giê-xu 3 ngày sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhiều người cơ đốc giáo, trong đó có những người theo đạo công giáo và đạo tin lành, đến nhà thờ dự lễ phục sinh, cho dù họ ít khi tới nhà thờ vào những ngày chủ nhật khác trong năm. Tối hôm qua, hàng vạn người đã tụ tập ở Jerusalem gần nhà thờ trên núi, là nơi mà nhiều người cơ đốc giáo tin là nơi mà Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh và mai táng. Những người chính thống giáo phương Đông sẽ mừng lễ phục sinh vào tuần sau.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thanh niên, Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.